Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã ngồi đây và dành thời gian để lắng nghe những chia sẻ của mình trong chặng hành trình phát triển bản thân. Biết ơn các bạn vì đã nhấn nghe Dong Dong Day Podcast. Ngày hôm nay của bạn thế nào? Ngày hôm nay có điều gì muốn chia sẻ với mình không? Ngày hôm nay của bạn có ổn không? Ngày hôm nay của mình cũng đã dành thời gian để lặp xe, rồi mình cũng dành thời gian để nghỉ ngơi, mình cũng dành thời gian để ở bên cạnh những người bạn của mình, và cũng có dành thời gian để ở bên cạnh những người lạ nữa. Rồi mình cảm thấy mình bị ngột ngạt, mình muốn một mình, và rồi mình cũng đã được một mình. Mình cảm thấy là mình nên làm chủ bản thân, nên làm chủ suy nghĩ và nên làm chủ những gì mình muốn. Mình đã dành thời gian để nhắn tin cho cháu của mình. Mình cũng dành thời gian để nhắn tin với những chị dâu ở nhà của mình hỏi thăm sức khỏe. Mình cảm thấy có sức khỏe thì mới có tất cả. Và chủ đề của bài podcast hôm nay đó là câu trả lời cho câu hỏi của bạn. Có thể là một thông điệp ngẫu nhiên gì đấy mà vũ trụ muốn gửi cho chính mình và cũng muốn gửi cho chính bạn. Mình cảm thấy ngày hôm nay của mình rất là áp lực, mình rất là sợ, rồi mình còn khóc. Mình không hiểu sao mình cứ khóc hoài trên podcast thế nhở. Có thể là vì mình không biết các bạn là ai nên mình có thể dễ dàng để có thể chia sẻ cảm xúc của bản thân, cũng có thể tỉ tê chuyện này chuyện kia, cũng có thể chia sẻ kiến thức với các bạn. Thật ra là mình không tự tin các bạn ạ. Mình không tự tin như những gì mình nghĩ. Nhưng mà những người bạn bè của mình luôn luôn nói với mình rằng là chưa bao giờ thấy mình không tự tin cả. Hay là do mình ở nhà nhiều quá rồi mình không tự tin. Rồi mình còn tự tin để làm podcast, tự tin làm YouTube. Rồi mình còn đặt cho chính bản thân mình rằng là mình là một người hướng ngoại. Nhưng mà do ở nhà nhiều nên mình trở thành một người hướng nội. Sao mình cứ dùng cái suy nghĩ của mình để giết chết mình thế nhở? Sao mình cứ dùng suy nghĩ của mình để mình tự phán xét chính mình tự làm mình buồn, mình tự làm mình áp lực, mình tự làm mình cảm thấy mình không giỏi. Biết điều đấy rồi, đừng nên than vãn nữa và tiếp tục thôi. Mình biết điều đấy, không nên than vãn bất cứ điều gì và hãy cứ tiếp tục cố gắng và phấn đấu với tất cả mọi thứ. Nhưng mà một quãng đường dài rồi, mình cũng muốn dành thời gian để có thể nhìn lại nửa năm qua mình đã làm được gì. Trong 6 tháng vừa qua, thứ để làm cho mình vui nhất đấy là YouTube và podcast, là nơi để mình có thể chia sẻ tất cả mọi nỗi niềm, tất cả mọi thăng trầm cuộc sống. Đúng là một cuốn nhật ký của bản thân mình bằng giọng nói, bằng video. Mình nghĩ rằng là sau này khi mà mình già ấy, chắc chắn mình sẽ hạnh phúc lắm. Tại vì mình có thể xem lại được tất cả mọi thứ như thế này. Nhưng mà tại vì sao mình phải nghĩ đến lúc già nhỉ? Đến chính thời điểm hiện tại, khi mà mình xem lại những video của mình, podcast của mình, rồi YouTube của mình, những thước phim mình làm ra, mình cảm thấy rất tự hào với bản thân mình, rất yêu chính mình. Nhiều lúc mình cứ như phát điên ở trong nhà, mình chạy múa, mình cười nói, mình vui vẻ, mình bảo là tú ơi mày giỏi quá, mày xuất sắc quá, xong rồi mày tự hào chính bản thân mình các bạn. Cứ phát điên rồi cứ như thế, cứ cười một mình ý. Còn không hiểu sao mà lên podcast thì hay khóc hay buồn thế không biết nữa. Rồi kiểu hay cảm xúc, rồi kiểu lâu lâu lại khóc với các bạn. Mình xin lỗi vì điều đấy nha. Chứ thật ra mình là một con người rất vui vẻ, rất là tích cực, rất là năng lượng ở bên ngoài ấy. Nhưng mà tự dưng lên hình mình cứ xìu xìu, xong mình cứ buồn buồn thế không biết. Thôi mình sẽ cố gắng nha các bạn, mình sẽ cố gắng sống thật với bản thân mình hơn, tự tin hơn. Tại vì nhiều lúc ấy các bạn nghĩ là kiểu mình phải xây dựng cái hình ảnh nó đẹp hơn, chứ không phải là nó ô dề quá hay gì đấy. Thật ra là do không tự tin nha các bạn ạ, do không tự tin với chính bản thân mình ấy. Chứ mà khi tự tin rồi thì mình sẽ có thể là mình. Là mình thì mình mới vui, mình mới thích, mình mới có thể tiếp tục sáng tạo, mình có thể sản xuất video được đúng không? Một con người sáng tạo ấy thì mình không biết rằng là những người sáng tạo nội dung ngoài kia như thế nào. Nhưng mà mình cũng chỉ làm công việc này tầm khoảng 2-3 năm gì đây thôi, cũng chưa có thành quả gì. Nhưng mà mình nghĩ rằng là với mình làm sáng tạo mình vui. Cho dù nhiều lúc bị ý tưởng nhá, nhưng mà thật ra những cái lúc đấy cũng có nhiều thứ hay ho. Những lúc bị ý tưởng tự dưng lại bộc phát ra những ý tưởng là độc đáo và mới lạ. Như kiểu hôm nay ấy, hôm nay cũng stress tôi khóc, thật ra khổ thân lại khóc, yếu đuối quá. Nhưng mà thật ra các bạn nhá, mình thấy khóc được ấy thì bản thân nó thoải mái, nó nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Còn không phải lúc nào cũng khóc được đâu. Mình đợt trước mình đau khổ và mình đau lòng mà kiểu nó ít lên ý. Đau lòng về tình cảm các bạn ạ. Xong rồi mãi mới khóc được. Thế là khóc xong một cái giải quyết được cái vấn đề đấy luôn. Mình phải tập cho bản thân những cái thói quen mới mới được. Nói năng rõ ràng rành mạch hơn, rồi kiểu vui vẻ hơn, tích cực hơn, rồi rèn luyện thể dục thể thao nhiều hơn để có thể chia sẻ với các bạn ấy. Tại vì có những thói quen có thể là làm một vài tháng rồi nhưng mà mình vẫn chưa tự tin để chia sẻ. Tại vì mình vẫn sợ mà các bạn, mình vẫn sợ ấy. Tại vì cuộc sống của mình đôi lúc mình cứ cảm thấy rằng là nó chưa tốt. Đấy là do mình nghĩ các bạn. Chứ ngày nào mình chả vui. Trời ơi, được làm việc ở nhà, được sáng tạo nội dung, được làm podcast, rồi kiểu được tự do ấy. Trời ơi, đấy là tất cả những thứ mình muốn. Đúng là câu trả lời cho cái câu hỏi của bản thân mình là mày đang hạnh phúc ở thời điểm hiện tại mà. Mày đang có công việc mà. Mày đang được sáng tạo, mày đang được chia sẻ, mày đang được làm. Chỉ có mỗi là tiền đang đến thôi. Tiền đang đến chậm hơn một tí. Tại vì bình thường á, mình thu hút, nói là thu hút. Tại vì là mình dùng nó hấp dẫn các bạn. Mình cảm thấy mình có đồ ăn, rồi mình có những cái thứ lặt vặt ở trong nhà hay là cái gì đấy mình muốn ấy, nó đến rất là nhanh. Chỉ có tiền là mình cảm thấy là mình chưa tạo ra được nhiều tiền lắm. Tại vì chính cái câu nói này, tại vì chính cái câu nói và cái suy nghĩ này đang hạn chế tiền đến với mình ấy. Mình mới là người sống cùng chính bản thân mình, sống với cái cơ thể này, chứ không phải một ai hết. Đôi khi bố mẹ cũng không ở bên cạnh mình ý. Mình xa nhà từ năm lớp 10 cơ. Nếu như mọi người thích nghe những cái câu chuyện về quá khứ của mình ý, có nhiều câu chuyện cũng rất vui về tình yêu các kiểu, mình cũng muốn chia sẻ với các bạn ấy, nhưng mà không hiểu sao đến bây giờ vẫn không dám chia sẻ nhiều. Lại tự ti rồi. Không, tự tin lên nha. Đó cũng là một cái thông điệp cho các bạn ấy. Tự tin và yêu chính bản thân mình nhiều hơn. Mình cũng đang yêu bản thân mình nhiều hơn các bạn. Không phải là nói yêu bản thân cái là đục, tự dưng là thay đổi một cái chóng mặt như thế. Mà yêu bản thân là cứ mình cảm thấy mình có cái suy nghĩ đối lập với nhau ấy, thì mình biết rằng là từ trước đến giờ mình làm cái việc này nó như thế rồi, mình lựa chọn A rồi, nhưng mà mình vẫn chưa phát triển thì mình thử lựa chọn B nó xem sao. Hoặc nếu như mình cảm thấy A nó ok rồi thì cứ giữ nguyên là A thôi, không cần phải thay đổi, vì chính bản thân mình là cái thứ mà kiểu cản trở chính mình mà. Mình khoe với các bạn là mình đạp xe nhiều hơn mỗi ngày đấy. Mình còn đạp xe cả buổi sáng nữa cơ. Đợt trước mình đạp xe cả tháng trời ấy, xong rồi dầm mưa các bạn, xong rồi ốm. Ốm xong không thu podcast. May mà mình làm podcast có dự phòng ấy. Nếu như mà mọi người thích nghe về cái session mà chủ đề về làm podcast ấy, thì có thể ủng hộ mình ở YouTube Short nha. Sắp tới mình sẽ làm những cái clip ngắn để hướng dẫn mọi người về cách làm podcast. Tại vì mình nghĩ rằng là mình biết cái gì thì mình chia sẻ mọi người thôi, ngại gì đúng không? Mình cũng muốn gửi những cái thứ tốt đẹp nhất cho những khán giả đang nghe, đang nói chuyện và đang đồng hành cùng mình. Tại vì sao mình giấu điều đấy? Không phải là giấu các bạn ạ, là tại vì chưa đủ tự tin để sâu ra. Mình cứ nghĩ là mình nói chưa hay, rồi mình kiểu mình biết ít hơn mọi người các kiểu đấy. Nhưng mà biết đâu được những thông tin đấy giúp ích cho chính các bạn. Và đôi khi mình quên, mình ngồi mình xem lại thì sao đúng không? Đấy, mình mới dự định thôi, mình mới viết content thôi các bạn ơi. Còn video thì mình chắc chắn mình sẽ làm. Tại vì mình muốn mà. Không có điều gì cản mình được các bạn ạ. Với cả một điều nữa là hôm nay mình áp lực. Rất áp lực. Trong nhiều bài podcast mình cũng nói như thế. Nhưng mà có một thứ hay ho, mình nghĩ như thế này này. Mình đã lên mạng để search Google các kiểu, rồi mình hỏi là phải làm thế nào trước áp lực. Thì sau đấy mình mới nhận ra trước những áp lực ấy, mình lo lắng rất nhiều, rất là lo lắng và phóng đại cái sự áp lực đấy lên rất là nhiều. Có thể cái việc đấy nó chỉ nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà mình sợ ấy, cái nỗi sợ của mình nó lớn ấy, xong nó phóng đại lên, nó to, nó xâm chiếm hết tất cả suy nghĩ và thế giới của mình luôn. Như kiểu là mình đứng trước áp lực gì đấy, mình cứ nghĩ là ngày mai mình chết rồi, mình sẽ không vượt qua được áp lực đấy, mình sẽ chết tại vì những điều tồi tệ đấy sẽ đến. Tự dưng mình cảm thấy mình buồn cười thế, như đứa trẻ con các bạn. Đấy, mình cứ bị thế, mình cứ phóng đại lên. Điều tồi tệ gì đến thì nó cứ đến thôi đúng không? Còn điều tốt đẹp gì đến thì nó cứ đến thôi. Mình phải chấp nhận, mình phải học hỏi và mình phải trải qua cái bài học này chứ biết làm sao được. giờ không bước tiếp thì phải làm sao được. Còn mình nghĩ rằng là có nhiều bạn sẽ chọn cách làm đau chính bản thân mình, hay là các bạn sẽ có những vết thương cũ ở quá khứ, ở tuổi thơ, rồi gia đình không hạnh phúc các kiểu ấy, thì chắc là các bạn sẽ đau lòng lắm. Mình hiểu không có những cảm giác như các bạn, nhưng mà mình nghe những bài podcast, xong rồi mình cũng xem tivi các kiểu ấy, thì mình cảm thấy là trời ơi, mình quá may mắn khi mà mình có thể sống trong một gia đình hạnh phúc, có bố, có mẹ, có anh, có chị, rồi có các cháu, rồi mọi người rất là yêu thương mình, rồi mình cũng sống trong gọi là một cuộc sống cũng không quá khó khăn với bản thân mình ở tuổi thơ ấy. Xong rồi lúc mà mình ra trường, lúc mà mình đi học xa nhà ấy, thì đúng là mình trải nghiệm tất cả những thứ mà có thể nó khác với lúc mà mình được vòng tay với bố mẹ mà để che chở cho mình ấy. Từ năm lớp 10 mình xa nhà, mình nghĩ rằng là cái chuyến tàu để chở mình xuống thành phố đấy là cái chuyến tàu đổi đời chính bản thân mình. Cái lúc đấy là mình nghĩ mình đã trưởng thành rồi đấy các bạn, mới lớp 10 thôi đấy. Tại vì sao? Tại vì mẹ con mình cùng một vài người phụ huynh với cả một vài bạn học cùng lớp 9 với mình ý, đậu trường ở tỉnh, và mình học trường dân tộc nội trú các bạn ạ. Thì chỉ có mỗi mình là dân tộc Kinh thôi, còn lại mọi người sẽ là dân tộc thiểu số. Xuống trường thì có một vài người bạn dân tộc Kinh nữa, còn lại dân tộc thiểu số. Xong mọi người nói nhiều thứ tiếng khác nhau ấy các bạn. Xong rồi mình còn được phân vào một lớp A2, trong khi mọi người A1, A3, A4 không có một ai cùng lớp với mình năm lớp 9 để lên lớp 10 cùng lớp cả. Không hiểu sao mọi người có thể phân lớp mà đau đớn với tôi như thế. Lúc đấy mình cảm thấy ôi trời ơi, tôi muốn chuyển lớp, tại vì tôi sợ trong một cái lớp học không có người bạn nào quen cả. Và đúng thật cả năm lớp 10 mình có nói chuyện với ai đâu, mình co mình lại. Cái bài podcast này hơi dài nhưng mà mình muốn kể chuyện các bạn, lâu lâu cũng nói chuyện dài để cho bản thân mình nghe lại cũng được, cũng như là một cái thông điệp gì đấy cho chính mình và cho mọi người. Thì mình cảm thấy rằng là sau đấy mình mới lớn dần hơn, để mình có thể trưởng thành nhiều hơn, trải qua nhiều thứ hơn. Đúng là cái bài học trưởng thành đầu đời đấy. Xong sau cũng có nhiều thứ mình cảm thấy rằng là nhiều bài học lắm. Và bài học đứng trước áp lực của mình ý, thì là càng nên bình tĩnh càng tốt. Mình nhận thấy như thế. Có thể là mình chia sẻ với các bạn như này nó có thể là hơi bồng bột, tại vì mình cũng chưa giải quyết được nó tốt. Theo cách của mình thì mình nghĩ là chưa tốt, nhưng mà đấy là tự do mình nghĩ như thế. Nhưng mà mình đã giải quyết tốt thì mình mới đến thời điểm này chứ nhở, đúng không? Và sắp tới đây mình cũng sẽ giải quyết tốt nốt cái vấn đề đấy để đi qua bài học khác trong cuộc sống. Và mình nghĩ rằng là trước mỗi bài học và sau mỗi bài học thì mình nên giữ bình tĩnh và tìm cách đứng trước những áp lực. Còn áp lực đấy có thể là tiền bạc, có thể là gia đình, có thể là bố mẹ, có thể là con mao chẳng hạn. Thì mình nghĩ là nên giữ bình tĩnh, hít thở thật sâu và thở ra thật đều. Mình đã làm điều đấy các bạn ạ. Mình đã làm điều đấy xong rồi mình còn tưởng tượng đến những điều tốt đẹp nữa. Và sau đấy thì mình còn phải ăn uống nữa các bạn. Đừng vì những thứ áp lực quá mà không chịu ăn uống ấy. Lúc áp lực thật sự là không muốn ăn, không muốn ăn cái gì cả. Nhưng mà không ăn thì làm sao mà sống được, không ăn thì làm sao mà vượt qua được áp lực được. Chết một cái là hết cuộc đời, là không được sống, là không được vui vẻ, không được gặp gỡ người này người kia nữa đâu, không được gặp bố mẹ, không được ở bên các cháu nhiều nhiều nữa đâu. Với cả còn chưa thành công mà, đúng không? Còn chưa đạt được những gì mình mong muốn mà, chưa trở thành một ai mà mình mong muốn mà. Như kiểu là trở thành một YouTuber, một podcaster, hay là một người có thể truyền tải những thông tin vui vẻ, tích cực cho mọi người, hay là có thể cùng buồn cùng vui với mọi người, cùng có thể nói chuyện với mọi người, hay là một người bạn vô hình nào đấy ở trên mạng xã hội, rồi mọi người có thể follow và tự dưng trở thành bạn của nhau một cách bất ngờ mà mình không thể tưởng tượng được, đúng không? Mình cũng cảm thấy như thế. Mình có những người bạn mà kiểu chưa gặp nhau bao giờ, quen trên mạng xã hội, xong rồi bọn mình nếu như gặp nhau thì có thể thành duyên, thành bạn bè, thì đấy là một cái thứ gì đấy rất là vui. Nhưng mà không gặp nhau thì cũng vui, tại vì chúng ta đã có những khoảng thời gian nói chuyện, trò chuyện cùng nhau rồi. Mình cảm thấy nên vui những cái lúc mà chúng ta có nhau, trân trọng những lúc như thế. Còn sau đấy như thế nào thì hãy để mặc nó một cách tự nhiên nhất, như kiểu là buông bỏ những người đi ra khỏi cuộc đời của mình, học cách chấp nhận những điều đấy, học cách buông bỏ. Thật ra là trước khi mà học cách buông bỏ đấy thì nó cũng rất là đau đớn, nó rất là tệ, nó rất là buồn, nó rất là stress, rồi nó rất là ủ rũ, nó rất là tự trách bản thân mình là tại sao. Nhưng sau đấy rồi mình mới nhận ra rằng là mất đi một người bạn, để mình nhận ra rằng điều đấy là đúng, điều đấy là đúng và hợp lý nhất ở thời điểm đấy. Hợp lý. Nếu như mà mình cứ tiếp tục như thế thì có thể là ở thời điểm hiện tại mình đã khác, mối quan hệ đó sẽ nó khác, có thể là tệ hơn chẳng hạn. Nhưng mà dừng ở thời điểm này là phù hợp nhất rồi. Mình cũng biết rằng là những bạn trẻ đang còn nghe podcast của mình, đang học đại học các kiểu đúng không? Rồi không bận tâm về tiền bạc nhiều đúng không? Nhưng mà sẽ bận tâm về tình yêu, sẽ bận tâm về việc học tập, rồi bận tâm về việc đóng trang lứa. Nhìn những đứa bạn của mình ở thành phố xem, trời ơi ai cũng giỏi, tại sao mình không nổi ở trên TikTok, sao mình không nổi ở trên YouTube. Trời ơi, nhìn những đứa 20 tuổi mà kiếm được vài tỷ xong mua nhà kìa, dã man chưa. Rồi sẽ kiểu Đông Đông ơi, hôm qua em vừa đi date nhưng mà vui được bao nhiêu ngày rồi cũng bà là đừng nhắc lại nữa, đau đầu. Đấy. Nhưng mà rồi mọi thứ cũng sẽ qua các bạn ạ. Rồi cuộc sống cũng sẽ có thêm những cái thứ như kiểu chúng ta sẽ áp được về đồng tiền sau khi ra trường. Có nhiều bạn đang ra trường ở thời điểm hiện tại không? Có một đứa cháu của mình ở quê cũng cách nhau xa xa các bạn, 2K1. Đấy, 2K1 cũng lớn rồi đúng không? Nhưng mà mình cứ nghĩ là nó là chỉ một em bé thôi, mình nói chuyện. Xong bạn ý bảo rằng là cháu không ra trường đúng hạn và có cảm giác xấu hổ, rồi tủi thân, rồi kiểu buồn các kiểu ấy. Nhìn các bạn ra trường hết đúng hạn, còn mình thì ra trường không đúng hạn ấy. Trời ơi, cảm giác đấy đau đớn lắm đúng không? Hồi trước mình đi học đại học ấy, mình học xác suất thống kê hình như là tận 3 đến 4 lần mới qua môn các bạn. Trời ơi, mình học toán dở tệ như thế luôn à. Nhưng mà có những môn tính toán khác thì mình lại được điểm A. Tại sao vậy ta? Chắc là mình ghét cô giáo đây. Và lúc nào học lại thì cũng gặp cô ấy. Trời ơi, nó đau đớn. Lúc đi học cũng có nhiều thứ vui vẻ các bạn. Trời ơi, tôi muốn kể tất cả những cái thứ đấy cho các bạn luôn ý. Kể hết tất cả những cái thứ mà hồi đại học cùng các bạn, nhưng mà sợ dài không ai nghe. Trời ơi, hồi đại học cũng thú vị lắm, anh lạc lắm các bạn ơi. Trời ơi, hồi đấy mình còn nổi tiếng ý. Trời ơi, hồi ấy mình còn nổi tiếng, tại vì hồi 2011, 2012 gì các bạn. Thế là mình được mấy cái page mà hội trai xinh gái đẹp up lên ý, xong mình nổi tiếng, mình được bao nhiêu nghìn follow các kiểu. Xong một bài ảnh đăng mấy nghìn like. Trời ơi, cái thời huy hoàng đấy mình tự vui với chính bản thân mình rồi. Xong mình cảm thấy ôi trời ơi, xong dần dần đi xuống. Tại vì mình cứ chỉ như thế thôi, mình có thể một màu, mình nhạt, rồi mình tự ti về chính bản thân mình ý. Tức là mọi thứ cứ dần dần đi xuống. Nhưng mà cái độ hot thì mình nghĩ là ở mỗi thời điểm mình sẽ có những người mà có thể yêu quý mình bằng một cái cách nào đấy, bằng một cái sự gì đấy, đúng không? Và chính bản thân mình cũng thấy mình vui mà, tốt đẹp mà, đúng không? Nên là đại học thì cứ đời bến đi các bạn ạ. Cứ chơi, cứ vui, cứ học hỏi, cứ nỗ lực, cứ cố gắng, cứ quyết tâm, cứ làm tất cả mọi thứ đi. Tại vì cuộc sống nó cứ tiếp diễn. Các bạn phải vui nhiều hơn ở quá khứ, ở thời điểm hiện tại, để có thể vui nhiều hơn ở tương lai. Tại tại vì có những thứ mà mình không thể nghĩ được rằng là mình ra trường mình sẽ không có việc các bạn. Cho dù một đứa học cũng khá là giỏi đối với mình, đấy là chỉ ở trường tỉnh của mình thôi ấy. Không nói là thành phố hay là quốc gia hay gì nha các bạn. Mình tự thấy mình cũng là một con người có học thức, có chút chút kiến thức và học cũng được, cũng chăm chỉ, không có việc. Ra trường không xin được việc. Đợt đấy ra trường xong ấy các bạn, stress dã man, sợ lắm. Kiểu ui mình sẽ làm gì đây, mình tiếp tục mình sẽ làm gì đây, sao bố mẹ không xin việc cho mình, sao mọi thứ nó hỗn độn như thế này, mình phải chạy ra ngoài kia để mình làm cái gì thôi. Thế là mình nằng nặc đòi đi Hà Nội, cặp vali cặp đồ, mượn tiền anh chị đi Hà Nội, hình như được 3-4 tháng gì đấy. Xong rồi bố mẹ gọi về bảo về đi, bố mẹ xin việc cho ở nhà làm, cặp sách về. Các bạn về, các bạn biết vì sao mình về không? Tại vì lúc đó ra Hà Nội xong rồi tiền ăn, tiền nhà, tiền đủ thứ, áp lực quá chịu không nổi. Tại vì ở tỉnh mà ở quê mình ở Quảng Bình ấy, nó không như Hà Nội, nó chỉ một xí xí còn chưa được một quận, mình nghĩ như thế. Áp lực nó một chi tí như thế, ra Hà Nội trời ơi, quá sợ. Thế là bỏ về ngay, chạy về ngay, tại vì mình nghĩ là ừ thôi mình cứ về nhà, xong mình cứ làm việc ở nhà, xong ở vài năm nó kiếm được nhiều tiền rồi mình đi đâu đi. Tại vì mình kiểu ở mình cũng không muốn ở nhà thật, cũng không muốn ở quê thật. Thật ra là không phải là không yêu quê hương, không phải là không gì cả, mà chỉ là mình cảm thấy mình thích nó năng động hơn, mình thích nó nhộn nhịp hơn, mình thích ra ngoài mình gặp gỡ nhiều bạn bè hơn, mình có thể làm được nhiều thứ hơn ý. Cho dù nhiều lúc áp lực thì lại muốn về nhà, nhưng mà tại vì thật sự là vẫn muốn ở thành phố nha các bạn. Mình thích cái sự tiện nghi, mình thích sự hiện đại các kiểu, nhưng mà mình không quên quê hương. Chắc chắn một điều là mình sẽ không bao giờ quên đường về nhà, không bao giờ quên quê hương của mình là ở đâu và bố mẹ mình là ai. Điều đấy là những thứ tất yếu trong cuộc sống, không bao giờ được quên. Mình có thể phạm sai lầm ở thời điểm hiện tại, mình phạm sai lầm này, sai lầm kia, mình vấp ngã cái này, cái kia, nhưng mà đối với gia đình thì mình không thể quay lưng lại với gia đình mình được. Đấy là một cái châm ngôn sống của chính bản thân mình. Và mình rất là tự hào vì mình có một gia đình tuyệt vời. Đối với chính bản thân mình là như thế. Mọi người yêu thương nhau, đấy là một cái thứ mà mình cảm thấy hạnh phúc. Và bài podcast này mình cảm thấy nhiều chủ đề nhỉ. Có thể là mỗi chủ đề, mỗi thứ sẽ có một cái thứ gì đấy mọi người, cho mọi người và cho chính mình một câu trả lời cho những câu hỏi của bạn. Tiếp theo mình nghĩ rằng là gia đình ấy, thì mấy năm gần đây thì mình lập cái group ở trên Facebook, nhóm chat ấy, để mọi người có thể thảo luận, mọi người có thể gọi điện, mọi người có thể nói chuyện với nhau ấy các bạn. Còn trước đấy ấy, mình ra Hà Nội xong mình cũng chỉ lo cho bản thân mình thôi, xong mình cũng không nghĩ được gì nhiều. Thế là một hôm đấy mình đi cà phê với anh kia, xong anh ấy chia sẻ cho mình cái tip đấy. Còn hiện tại thì mình chia sẻ lại với các bạn. Mình nghĩ rằng là nếu như các bạn ở trong gia đình ấy, có thể là mọi người yêu như thương nhau, có thể mọi người quý mến nhau, nhưng mà mọi người lại không dành nhiều tình cảm cho nhau, không dành nhiều thời gian cho nhau ấy, thì hãy lập cho nhau một cái group để có thể biết được cuộc sống của nhau thường xuyên hơn. Có thể lâu lâu mình chia sẻ cũng được, không sao hết. Nhưng đấy cũng là một cái sợi chỉ để có thể mắc néo mọi người lại với nhau ấy. Có thể là cái tip này nó cũng chỉ đơn giản như thế thôi, tại vì gia đình của các bạn trẻ thì các bạn cũng có group các kiểu rồi. Còn mình nghĩ là các bạn chưa có thì nếu như chưa làm thì hãy dũng cảm để làm điều đấy, để có thể mọi người gắn kết với nhau. Tại vì bố mẹ rồi anh chị rồi cháu của mình mà, chứ ai đâu, những người thân yêu của mình mà. Có thể đôi lúc họ nói những câu khó nghe, có thể đôi lúc họ không đồng tình với những quan điểm của bạn, cũng có lẽ là đôi khi họ không hiểu được quyết định của bạn ở thời điểm hiện tại. Nhưng mà chẳng sao cả, họ luôn ở đó, họ luôn ở đó các bạn ạ. Họ luôn ở đấy. Điều tuyệt vời là luôn luôn ở đấy để đợi mình, để có thể giải cánh bay ra ngoài kia. Nhưng mà đấy là cái tổ để mình có thể quay trở về bất cứ lúc nào các bạn. Luôn dang rộng vòng tay, Đối với mình, gia đình là thế. Và mình rất là hạnh phúc. Cho dù nhiều thời điểm mình có thể không dám trở về nhà, tại vì mình rất là sợ ấy. Nhưng mà chẳng sao cả, mình luôn nghĩ về gia đình là được rồi. Trái tim mình hướng với gia đình là được rồi. Và mình nghĩ rằng là mọi thứ tốt đẹp đang đến với tất cả chúng ta. Job đang đến, tiền đang đến, tình yêu đang đến, công việc đã có rồi. Tốt đẹp, phát triển nó, yêu thương tất cả mọi thứ đang hiện diện ở đây. Chấp nhận bản thân đang có những điều gì và bình tĩnh hơn để có thể giải quyết được áp lực ở thời điểm hiện tại. Và nhớ ăn đủ, ngủ đủ và tập thể dục nha. Còn hiện tại thì giờ mình sẽ ngồi và mở nhạc nghe để có thể tận hưởng nốt những khoảng thời gian một mình. Còn chúc các bạn có một tuần mới được cuối tuần vui vẻ, tích cực. Và hẹn gặp bạn ở podcast tuần sau vào tối thứ bảy trên YouTube và podcast Đông Đông đây nha. Bye bye. Thank you.